là một phần một ngàn. Bạn đừng có nói nhiều nãy á, chỉ cần một cái độc á là mấy cái kia nó sụp. Mà trong khi này cái thiện của mình, tức là mình á, một năm mới uống có một giọt sâm mà, một năm uống giọt sâm, còn ăn bậy ăn bạ tùm lum tà la hết á. Mà mình biết rằng là chỉ có một cái gì đó ăn bậy hôm nay là cái giọt sâm kia nó tiêu rồi, mà cả ngày ăn bậy mà một tháng mới uống một cái giọt sâm vậy thì ai cứu được mình? Cho nên mình đừng có chỉ có lạc quan tới độ mình bảo chứ tôi có một phần một ngàn thành Phật, tôi cái dáng tu một ngàn kiếp và thành Phật, không có giỡn vậy đâu. Cái nợ đó nó tăng. Cái mà 999% kia nó dẫn mình đi xa cái một phần một ngàn này, nó biến một phần một ngàn trở thành một phần một tỷ, một phần một triệu. Nó dẫn đi xa tới đó. Cho nên huân tu là phải thanh lọc, là phải xem xét, là phải tu tập từ từ. Cho nên huân tu cái quan trọng nó đối với pháp đó, là phải xem trạch pháp, là phải xem pháp nào là pháp thanh tịnh, pháp thanh tịnh quan sát, pháp nào là pháp bất tịnh là phải tẩy, phải bỏ, là phải huân tập nó như vậy. Huân tập pháp tức là để nhân duyên với pháp, huân tập tôi chúng sinh đó, tức là mọi người như vậy thì mình phải huân tập, mình phải chọn lựa những cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật mới nói là muốn tu gì tu, nó cái vấn đề mà là thiện tri thức là cái căn bản. Cho nên thiện tài mới phải đi học tập cầu tìm 53 vị thiện tri thức. Cái tu gì tu. Cho nên Đức Phật trên kinh Pháp Cú mới nói là thà chọn đời không bạn, đừng có bạn với người ngu. Bạn người ngu chỉ có hại có lợi, mà nên bạn với lại người có trí. Tại bạn với người có trí huệ đó thì chỉ có lợi mà không có hại. Rồi hai nữa, Đức Phật còn nói như vậy, Đức Phật bảo người ngu mà gần kẻ có trí thì không có nhận ra, giống như là cái muỗng mà bỏ vào trong cái ly nước cam, bỏ cả ngày cái muỗng nó cũng biết vị ngọt. Kẻ ngu hệt như vậy, kẻ ngu gần người trí không hề biết cái sự lợi lạc, cho nên kẻ ngu vô lợi, hệt như cái muỗng đối vị bùi, không biết được cái vị của bùi. Đức Phật bảo người trí gần người trí giống như cái lưỡi mà nếm vị ngọt của cái ly nước cam, thì cái vị đó nó vừa đụng cái lưỡi nó cảm được cái vị của cái chất nước đó liền. Thì người trí gặp người trí biết ngay được cái lợi lạc đó, cái lợi lạc của thiện tri thức. Cho nên Đức Phật bằng là thà chọn đời không bạn, chứ đừng có bạn với kẻ ngu chỉ có hại chứ không có lợi. Còn bạn thì phải bạn có trí thì mình sẽ chỉ có lợi mà vô hại. Thế thì cái vấn đề mà mình cầu thiện tri thức như vậy quan trọng lắm. Rồi cái tư tưởng của mình nữa, kẻ nào không phải thiện tri thức, kẻ nào không phải người có trí, đừng bao giờ niệm tới. Niệm tới là kết nhân duyên, cho nên phải niệm tới thiện tri thức. Mà thiện tri thức nào hơn được Đức Phật, cho nên niệm Phật là một cái chuyện hợp lý vô vàn. Chỉ có ngu phu ngu phụ thì mới cho rằng là niệm Phật là một cái sai. Nhưng mà mình cần phải cố gắng vãng sinh để cứu độ cái hàng ngu phu ngu phụ nói trên, mình cũng bỏ, đó mới là thanh tịnh đúng nghĩa. Cho nên thật là xót thương là khi mà cái niệm đó của mình lại lìa ra, lìa niệm Phật, bỏ cái chân chính cái niệm Phật đi. Ngay cái khi mình lập tâm á, là lập tâm cầu thành Phật, cầu thành Phật mà lại không bao giờ được niệm tới Phật hết thì làm sao mà thành. Mà cái phát tâm mà lìa cả cái Phật đi rồi thì cái phát tâm nó vô nghĩa, cái phát tâm nó không được gọi rằng là vô thượng tâm. Thì không có chuyện pháp vô thượng tâm. Mà không pháp vô thượng tâm thì tự tính Phật này không thể hiện được. Thì tự tính Phật này không thể hiện được. Thì bây giờ có ngồi tham thiền như Đức Đại Thông Chí Thắng Vương Phật 10 tiểu kiếp cũng không thành Phật, Phật pháp cũng không hiện tiền. Thế thì chính vì cái đi lẽ nói trên đó mà mình cứ huân tu như vậy, mình cứ huân tu tịnh nghiệp mà mình nhớ rõ một cái vậy, mình huân tu tịnh nghiệp, tức là ba nghiệp thân khẩu ý đó của mình phải cố gắng làm sao cho thanh tịnh. Thì cái ý nó là cái quan trọng, nó bởi cái ý nó hướng dẫn cái thân cái khẩu. Cho nên cái ý đó của mình nó phải quan sát và phải cẩn thận trong cái sự giao duyên. Cho nên mình may mắn thì mình có nhân duyên với lại cái người hay người tốt là phước báo ghê lắm. Cho nên mình nghĩ thử coi, cái thân phận mình như vậy mà thân phận của mình sẽ khác hẳn nếu mình có nhân duyên với Di Lặc. Thì bây giờ mình đã ngồi cạnh Di Lặc ở trên cung trời Đấu Suất, hoàn cảnh cũng đẹp hơn, cái người của mình nó cũng đẹp hơn, cái gì của mình nó cũng hơn, thấy rõ ràng. Nhưng mà mình sợ khá, nếu lỡ mà mình mà có nhân duyên với bác Hồ nữa là mình chết. Cô rách áo ôm hay là bác Mao nó ví dụ như thế đó, thì mình còn thảm nữa. Cho nên cái nhân duyên nó quan trọng lắm. Mà chính vì như vậy nó mà cái nhân duyên đó nó được huân tập bằng ba nghiệp, ở trong đó cái ý là mạnh. Tại vì cái ý nó tư duy, nó suy nghĩ, nó niệm, nó niệm hoài nó mới thành định đó. Cái niệm đó mà niệm niệm bất vong nó mới thành định, định đó nó mới phát sinh tới một cái sự mà là không còn sai lầm nữa, không động nữa, tức là cái sự thanh tịnh đó nó bất động rồi, nó không có động chuyển nữa, nó bất động cho nên nó không có chuyển nữa. Mà vì nó bất động như vậy đó, thì cái sự bất động đó nó chính là trí tuệ. Bởi vì không còn có một cái vọng nghiệp nào mê hoặc được hết, như là lời của Ngài Ngẫu Ích nói vậy. Tu niệm Phật cho đến mức mà không còn có một cái gì mê hoặc được mình, thì đó là đại trí tuệ. Thế cho nên chính vì như thế, nó để cho mà cái niệm của mình thanh tịnh nhất, mà mình vin vào cái gì để giữ cho cái niệm này thanh tịnh nhất, là vin vào cái niệm Phật. Mà niệm Phật đó dù cho bây giờ mình có hành xử không chúng, thì ít nhất chắc chắn có một điều là mình có nhân duyên với Đức Phật, tại mình thường nghĩ tới Đức Phật. Cho nên chắc chắn cái gì mình nghĩ tới nhiều nhất trong đời sống của mình, thì cái nhân duyên nó là cái nhân duyên mạnh nhất, mà mình sẽ đến với cái nhân duyên. Cái nhân duyên nó sẽ thành thục cái đời sống của mình trong tương lai. Cho nên nếu mà mình hận ai á, thì cái nhân duyên mình nó đến với kẻ thù đó để mình trả thù. Mà mình cảm ơn ai, mình tri ân ai quá, thì cái nhân duyên mình nó khiến mình đến với cái kẻ đó để mình báo ân. Nhưng mà bây giờ mình ân oán chẳng màng đi, mình chỉ màng tới Đức Phật thôi, cho tâm này thanh tịnh, thì độ sinh được hết. Cho nên chính cái vấn đề đó nó phải suy nghĩ. Nhưng mà chỉ cái vấn đề khó khăn là bởi vì tâm trí con người của mình nó hãy còn của phàm phu, của dục giới. Nó có dục cho nên nó có thương có ghét. Có thương có ghét cho nên nó luôn luôn kết chặt nhân duyên với những kẻ thương và người ghét. Nó không xả được. Mà người thương và kẻ ghét nhớ lại dùng, đều phiền hết, đều làm phiền mình và mình cũng làm phiền họ. Chứ mình đừng có chỉ có nói một chiều là ai cũng làm phiền tôi, mà mình cũng phải nói thẳng câu là đứa nào cũng làm phiền đứa này, mà đứa này cũng làm phiền hết mọi đứa. Cái đó là cái công bằng nhất ở đời ấy. Mình cũng làm phiền thế nào nữa. Mà sở dĩ mình có bị phiền là bởi ba nghiệp chưa thanh tịnh. Sở dĩ thiên hạ nó làm phiền mình là ba nghiệp nó không thanh tịnh. Nếu ba nghiệp nó thanh tịnh, nó làm bởi ba nghiệp thanh tịnh thì mình đâu có phiền. Mà nó làm thì làm, nhưng mà ai bảo mình bất tịnh ba nghiệp cho nên mình mới phiền, thì cái nghiệp đó nó mới khởi. Còn nếu cái ba nghiệp thanh tịnh rồi thì lấy cái gì ra để mình khởi cái phiền đó. Thì mình vô nhiễm, bất động, là tu hành được đạt được cái mức bất động, tức là chứng được Phật quả. Kẻ nào mà đạt được mức bất động thì gọi là Phật A Xúc Bệ. Ở phương Đông tên Ngài là bất động. Kẻ nào mà đem cái thanh tịnh đến làm cho chúng sinh này hết phiền não, hết đau khổ, được thanh tịnh hóa hết, thì kẻ đó là thành được Đức Phật Dược Sư. Là người mà chữa được hết, chữa trị được hết những căn bệnh nhiễm, mê nhiễm của chúng sinh, phiền não của chúng sinh. Thế cho nên khi mình tu hành như vậy thì mình phải dựa vào một cái nhân duyên cho nó chính xác nhất. Thì nhân duyên nó chính là niệm Phật. Đó. Mà mình thường xuyên niệm Phật, nó là mình thường xuyên có cái nhân duyên. Nhưng mà mình cứ hay niệm kẻ thương người ghét, mình biết kẻ thương người ghét nó làm phiền mình ghét lắm. Cái đứa mình ghét, tôi có giảng cái vấn đề đó rồi. Nên tôi nói là mình chỉ có nhân duyên với bốn hạng người: hai hạng ghét, hai hạng thương. Hai hạng ghét là hạng mà một là mình ghét người đó lắm, hai là cái người đó nó ghét mình lắm. Là hai hạng ghét. Có kẻ nó ghét mình mà mình không ghét nó, mà có kẻ mình ghét nó lắm mà nó không có ghét mình. Đó. Thành ra ghét có hai loại, mà thương cũng có hai loại. Có loại mình thương người ta lắm mà người ta không thương mình. Có loại mà người ta thương mình gớm lắm mà mình có thương người ta. Đấy, mình nghĩ đi, mình chỉ có nhân duyên với bốn hàng đó thôi. Có cái hàng thương ghét đâu có nhân duyên. Mình đi vô Paris này, mình thấy 200.000 người trước mặt mình đó, chứ mà mình đâu có thấy ai đâu. Mình chỉ thấy cái đứa thương và đứa ghét thôi trong cái đám đó. Mình đang đi, con mắt mình cũng bình thường, mặt mày cũng bình thường, mà con mắt mình chỉ có trợn lên, miệng mình chỉ có há lên. Người mình ba nghiệp mình bắt đầu hành động khi nào gặp nhân duyên, tức là gặp kẻ mình ghét hoặc kẻ mình thương. Đó. Và rõ ràng trong cái đời sống này của mình suy nghĩ tùm lum cũng chỉ nằm trong bốn kẻ đó. Mà thử hỏi trong bốn kẻ đó, kẻ nào là lý tưởng trong đời mình đâu. Nghĩ cho kỹ đi, không có kẻ nào lý tưởng hết trơn này. Cái kẻ mà ngày đêm mình thương mến nó cũng chẳng có lý tưởng ở đâu, khổ chết luôn á. Hao tiền, tốn của, tốn sức, lao tâm, hại sức khỏe, mau già, bệnh bao tử, bệnh tim nó phát tác. Chỉ vì những cái kẻ mà mình thương lắm. Còn mình phải khốn đốn mà đi trốn với những kẻ mà nó thương mình quá. Mà những cái kẻ nó ghét mình quá mình cũng đi trốn nữa. Còn những cái kẻ mà mình ghét nó quá là mình cũng nhức nhối con tim, tâm can, ngủ cũng không được. Giận dỗi chút lên bao nhiêu người, biến mấy người xung quanh thành thớt cho mình chém. Bao nhiêu người bị vạ lây. Mình nghĩ kỹ xem hạng nào lý tưởng nhất. Bây giờ mình phát nguyện thì xem mình mà xin Phật cho con sống gần toàn là những cái kẻ mà con thương, con mến cũng khổ lắm. Họ lại không thương mình. Mình thương kẻ nào đó mà mình ở gần, nhiều khi mình đau khổ thêm, mà tại vì mình cảm thấy họ không thương mình bằng những người khác. Mình cũng khổ lắm. Khổ lại lúc đó lại phiền não đủ thứ hết. Cho nên cái hạng mình thương đó, mình càng thương chừng nào mình dễ đau khổ chừng đấy. Ở đây chắc ai cũng có tâm lý đó rồi đó. Người mẹ thương con cũng mang tâm lý đó. Người vợ thương chồng cũng mang tâm lý đó. Mà người thanh niên thương một thiếu nữ cũng mang cái tâm lý đó. Thành ra người nào cũng có cái tâm lý đó qua nhiều cái khía cạnh. Đấy, mình thương ai mình dễ khổ lắm. Thương ai mình nghe người đó cái gì một chút xíu là trời ơi đi đứng đâu yên được nữa. Khổ chết đi. Mà rồi còn những cái kẻ mà khỏi nói, những cái kẻ mà nó thương mình mà mình không có thương, trời ơi cũng phiền không thể tưởng tượng. Như vậy đó, mà trong đời mình đó, mình cứ mê đắm mà mình cứ tạo tác nhân duyên với bốn cái hạng đó không à. Thì bây giờ có một cái hạng chắc ăn nhất. Cái hạng này đó, thương mình không phiền não. Mà người này mình thương mình cũng không phải lo âu cho Đức Phật mà chết. Trời ơi Phật coi chừng để Bà Đạt Đa. Trời ơi Phật coi chừng vẫn nói Phật nghe, Phật để về Bà Đạt Đa hại mình chắc ăn lắm mà Phật ai hại được hết. Mình chắc ăn lắm. Đó. Mà mình cũng sợ Phật ốm, Phật bệnh thế mà mai phải nấu cháo cho Phật ăn chứ để Phật yếu. Đó. Mình cũng sợ chuyện đó. Đó. Mình bảo Phật đừng có buồn, Phật ơi. Dù sao Phật biết có con thương Phật, chắc chắn cũng có chuyện đó xảy ra. Tại mình biết Phật là bậc thanh tịnh vô nhiễm, một trí tuệ giải thoát, an lạc vô bờ. Cho nên cũng quả tình mình kiếm được cái người thương mà mình không phiền não. Mà mình quả tình kiếm được cái người thương mình mà mình cũng không phiền não đấy, không có tai hại. Đó. Mà như là bữa trước nói á, mình cho rằng là trong đời của mình may mắn Tết đến chúc nhau may mắn chúc ầm ĩ may mắn, người nào cũng thích may mắn, kiêng cái xui xẻo đừng có nói chữ xui xẻo. Mà may mắn với xui xẻo đó chung quy chỉ là gì? May mắn đó là mình gặp được một cái người giúp cho mình tốt đẹp, giúp cho mình. Mà xui xẻo đó là mình gặp một cái kẻ báo hại mình. Mà cái người mà giúp đỡ được mình là cái người đó là người có một cái tâm tốt. Người đó là người có khả năng giúp đỡ mình và lại có tâm tốt. Đó là người may mắn mình gặp được đó. Mà mình bảo là bây giờ gặp được Đức Phật, Đức Phật có khả năng nó nhiều nhất, có tâm tốt nó nhiều nhất, Đức Phật là may mắn nhất. Như vậy mình có thể nói rằng là chuyện may mắn nhất trong đời này là gặp Phật. Gặp bất cứ một người nào tốt hay là khả năng gì ở đời thua là nếu gặp được Phật may mắn nhất. Mà Đức Phật còn bảo chưa đâu con, cái đó chưa được gọi là may mắn đâu. Cái may mắn nhất trong đời Đức Phật nói với mình là chính mình là Phật, có khả năng thành Phật. Tại vì chính mình có đầy đủ những cái khả năng cứu người, chính mình có đầy đủ những cái tấm lòng tốt hệt như Đức Phật. Chính mình có khả năng cứu độ mọi người như Đức Phật. Cho nên cái may mắn nhất mình đạt được cái sự cao thượng nhất đó, cái may mắn nhất trong đời được định nghĩa là cái không còn có may mắn nữa. Còn có may mắn là còn có xui ấy. Tại vì nếu mình còn có được may tức là mình vừa mới thoát một cái xui. Nghĩa là mình luôn luôn sống trong một cái cảnh mà là cầu cứu, cho nên mình mới gặp may. Còn nếu mình là cái người định nghĩa lại trên đời, người may mắn nhất là người không có cần sự may mắn nữa, không gặp may nữa. Đức Phật đâu gặp may, Đức Phật đâu nói Phật may mới gặp con nữa. Làm gì có cái chuyện đó. Cho nên thực sự Đức Phật đến không phải để ban điềm may mắn đến cho mình qua cái sự hiện thân của Đức Phật. Mà Đức Phật đến để ban đến cho mình một sự may mắn là Đức Phật chỉ cho mình con đường thành Phật. Đó là cái đại may mắn cho cái nhân duyên mình được biết đến Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Đó là mình khám phá được một cái bí mật tối thượng ở cuộc đời. Mà dù mình có tu mật tông hay tu tịnh hay tu hiền gì đi chăng nữa, đó, thì cái bí mật đó là không còn một cái bí mật nào bằng được nữa. Đó là một cái bí mật, đó là chính mình là hiện thân của sự may mắn. Và khi mình là hiện thân sự may mắn đó thì mình không cần mọi cái may mắn khác nữa. Thì đó là điểm may mắn lớn nhất trong đời của mình, khi mình không còn cần bất cứ một cái may mắn nào nữa. Thì có phải đó là may mắn nhất không? Còn mình còn cầu may mắn nữa, là đó còn là một cái điểm xui xẻo cho đời sống của mình. Cho nên một ngày mai đây á, mà mình cảm thấy mình may mắn nhất, mà từ nay trở đi tôi không còn may mắn nữa, mà tôi là cái sự hiện thân của may mắn, khi mọi người nhìn thấy tôi, mọi người biết đó là mọi người được may mắn. Còn tôi phải nhìn vào người khác để tôi bảo tôi được may, thì tôi hãy còn trong cái vị trí của xui xẻo lắm. Và như vậy Đức Phật cái may